Tổ sư Ứng Quang khai thị, trước khi chưa được nhất tâm, chọn chẳng nên mạnh nhà ý niệm thấy Phật. Khai thị số 1. Tổ sư Ứng Quang khai thị về tính nguyện hành, chỉ dạy phương pháp niệm Phật. Lời ông nói khá có đạo lý, tôi cảm thấy an ủi lắm. Đại sự sinh tử cần phải lo liệu sẵn, nếu đợi đến lúc ra đi mới tu, chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất. Bể phương tiện quang cự tuyệt những sự duyên không cấp bách, rất hữu ích. Ông La Đại Sơn không vãng sanh mà đổ vào chỗ phúc báo là vì tập khí văn tự quá nặng. Tập khí ấy đã nặng thì dù bảo là niệm Phật, nhưng thực ra niệm niệm luôn đặt nơi công phu văn tự. Công phu niệm Phật chỉ là duy trì bên ngoài mà thôi. Đấy là căn bệnh chung của văn nhân, không riêng gì La Đại Sơn. Phật bảo thế chí biện thông là một trong tám nặng, chính là vì lẽ này. Niệm Phật muốn được nhất tâm, ắt phải phát tâm chân thật vì liễu sinh tử, chẳng vì để được cái danh người đời gọi ta là kẻ chân thật tu hành. Lúc niệm phải từng chữ từng câu, từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọc vào tai. Một câu như thế, trăm ngàn vạn câu cũng như thế. Làm được như vậy thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp. Lại phải khéo dụng tâm, chớ chấp trước quá mức, đến nỗi thân tâm chẳng yên, hoặc đến nỗi khởi các ma sự. Nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành theo đó, quyết định chẳng bị lầm lạc đi vào đường rẽ. Khai thị đánh giá các phương pháp tu trì. Đại nữa, cây trí muốn được thuyết Phật trong hiện tại có thể nói là chân thiết, nhưng sự này há phải dễ dàng. Nên lấy nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối để cầu nhất tâm bất loạn, làm điều chánh ý quyết định. Trước khi chưa được nhất tâm, chọn chẳng nên mạnh nhà ý niệm thấy Phật. Hãy được nhất tâm thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng không trở ngại gì. Nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm lăng xăng, cái ý niệm muốn thấy Phật cố kết trong bụng già, trở thành căn bệnh lớn cho việc tu hành. Lâu ngày oán gia nhiều đời đương theo cái tình tưởng vọng động ấy, hiện thành thân Phật, hầu báo túc oán. Tự mình tâm không chính kiến, toàn thể là khí phận ma, hệ thấy bèn sinh hoan hỷ. Từ đấy ma nhập vào tâm tạng, bị ma dữ phát cuồng, dẫu có Phật sống cũng chẳng biết làm sao được. Chỉ nên nhất tâm, nào cần phải tính sẵn có thấy Phật hay không. Nhất tâm rồi sẽ tự biết tốt xấu. Khi không thấy đã tăng tiến công phu, thì khi được thấy lại càng phải lấn lòng chuyên tu, chọn chẳng mất lội hiểu lầm, chỉ có lợi ích thắng tấn. Người thế gian không hiểu lý, vừa có chút tu trì đã ông lòng mong mỏi quá phần. Ví như mài gương, nếu hết bụi nhơ, quang minh quyết định tỏ lộ, chiếu trời soi đất. Nếu chẳng tận lực mài gương, chỉ mong gương tỏa sáng, toàn thấy gương là câu uế, thì nếu cố quang minh cũng chỉ là ánh sáng quỷ quái, chứ không phải là ánh sáng của gương. Quan sợ ông không khéo dụng tâm, đến nỗi tự mình đánh mất lợi lành, lui sụp tính tâm của người khác, nên mới viết thêm. Ngài Vĩnh Minh nói, chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Nay tôi cũng bắt chước nối đu rằng, chỉ cầu tâm bất loạn, chẳng kể thấy không thấy. Biết vậy hãy dốc sức nơi đạo, tâm hợp với Phật vậy. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư văn sau Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Quận Chánh ở Vĩnh Sa. Khai thị số 2. Chư vị muốn được lễ thật sự, hãy nên dựa theo lời Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đệ Tu, quyết sẽ được lợi ích chân thật. Cổ đức dạy người, chỉ dặn cho người khác cách dụng công, ai lại lôi hết cảnh giới của chính mình đã thấy để bảo ban người khác. Viễn công đại sư là sư tổ Liên Tông, đến lúc lâm chung thấy Phật mới nói với môn nhân: ta đã thấy thánh tượng 3 lần, nay lại được thấy, ta vãng sanh đây. Nếu luận về thân phận của Viễn Công thì cao hơn Bà Hồ, đâu phải chỉ như sự cách biệt giữa trời với vật. Há phải ngài chỉ 3 lần thấy thánh tượng, chẳng có một tí cảnh giới tốt đẹp nào khác ư? Nếu đạt đến lúc tâm không cảnh tịch thì còn có cảnh giới chi nữa? Ấy gọi là tâm vào Phật tương ứng, tâm lẫn Phật cùng mất. 4 tướng chẳng còn, 3 tâm há được. Vô niệm mà thường niệm chính là niệm mà chọn chẳng có cái tâm để niệm, và chẳng thấy có Đức Phật được niệm. Nơi ấy nào có cảnh giới? Nếu niệm đến mức như thế thì chẳng ngại gì tình cảnh Tây Phương sẽ phô bày trọn vẹn triệt để. Nhưng do niệm tịch tình vong nên lại càng được lợi ích nơi đây, quyết chẳng đến nỗi sinh lòng hoan hỷ lớn lao, hiểu lầm tin tức đến nỗi ma dự phát cuồng. Nếu lúc chưa đặt đến nhất tâm mà trong tâm cứ niệm niệm mong từng cảnh giới, thì khi cảnh giới ấy hiện chắc chắn sẽ gặp họa. Kinh Lăng Nghiêm dạy, chẳng nghĩ là thánh cảnh thì gọi là cảnh giới tốt lành, nếu coi là thánh cảnh thì sẽ lạc vào các loài tà. Đấy tuy vẫn chưa phải là cảnh ma được cám vời bởi cái tâm bộc chộp vọng động, nhưng hễ sinh lòng hoan hỷ cho là đã chứng thánh quả thì sẽ trở thành gã ma con. Huống chi ngay từ lúc ban đầu tâm đã như vậy, tâm ma chưa cảm cảnh ma cứ tưởng là cảnh thánh ư? Xin hãy đọc kỹ Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục thì sẽ có cái để noi theo, không cách chi bị ma dụ được. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao, Tạm Biên Quyển 4, thư trả lời cư sĩ Lý Thiếu Viên, lá thư số 2. Khai thị số 3. Niệm Phật mà thấy các cảnh tượng thì đối với cảnh ác chớ nên sợ hãi, chỉ nhiếp tâm chánh niệm cảnh ấy liền tiêu. Với thiện cảnh chớ nên hoan hỷ, chỉ nhiếp tâm chánh niệm ác sẽ có sợ đắc, tức là nghiệp tiêu chí rằng. Nhưng sợ đắc có cặn có sâu, chớ nên sinh ý tưởng thô mặn cho là đã đầy đủ rồi, không tu tập nữa. Nhiếp tâm chánh niệm thì thiện cảnh càng rõ rệt hơn, hoặc liền biến mất, đừng quan tâm đến nó. Chỉ cúc sao niệm chẳng lìa Phật, Phật chẳng lìa niệm là được rồi. Thấy thiện cảnh tâm địa thanh lương, chọn chẳng có tâm vọng động bộc chộp chấp trước, cũng chẳng đoan chắc là đã nhập định. Biết rõ đấy chỉ là duy tâm sơ hiện, chẳng phải là đối cảnh vô tâm. Chẳng nhờ đến phương tiện mà tâm tự được mở mang, nghĩa là niệm như con như mẹ, đây chính là phương tiện tối thượng, chẳng phải nhờ cậy vào các phương tiện khác. Ông hiểu lầm không chấp trước là quét sạch, nên mới có nhận định tương phản với pháp được tạo lập ấy. Như con như mẹ sao lại bảo là quét sạch? Nếu thánh cảnh hiện, biết cảnh ấy chỉ là duy tâm, hệ chấp trước thì không phải là duy tâm. Do kẻ sơ tâm hệ thấy thánh cảnh phần nhiều chẳng biết là duy tâm, nên sinh lòng chấp trước. Hệ chấp trước thì nếu không phải là hạng được chút ít đã cho là đủ, thì cũng là bị ma dữ phát cuồng. Do đó kinh dạy, nếu tâm chẳng cho đó là thánh cảnh, bảo là mình đã chứng thì gọi là cảnh giới tốt lành. Nếu tưởng là thánh cảnh liền bị vướng trong lũ ma, bị ma dữ phát cuồng. Ông là một gã sĩ dại chẳng hiểu chuyện, hả nên đem chuyện dụng công lúc thường ngày để sinh ví với sự đau xót khẩn thiết, dốc sức khi lâm chung, lúc tướng địa ngục hiện. Như đứa con hiếu lúc bình thường nghĩ đến cha mẹ, tuy cực khẩn thiết, tròn chẳng thể buồn rầu đau đớn bằng khi cha mẹ đã chết, chẳng màng đến thân mạng của chính mình nữa. Ông hãy nên dựa theo sự tướng chí thành khẩn thiết để tu. Nếu nói lý mà tâm thực sự chẳng thông thì đã vừa vô ích mà còn tự bị tổn hại. Hễ cảnh hiện bèn khám nghiệm, ông bảo đấy là phân biệt. Nhưng ông đã thấy được cảnh thì khám nghiệm nó đâu có trở ngại gì. Người khám nghiệm chẳng khơi lên một phương pháp nào khác, vẫn là nhiếp tâm nơi Phật, chẳng cho niềm thứ hai khởi lên. Do ông chẳng biết cách khám nghiệm, tưởng rằng có cách khám nghiệm khác nên ngực ngạo biến thành phân biệt. Người niệm Phật chọn chẳng phải là kẻ lơ mơ không phân biệt hiểu biết. Như gương soi vật, vật đến liền hiện bóng, vật đi sẽ không còn hình bóng nữa. Lời ông nói đều là chưa bị ma dựa lại muốn bị ma dựa, chứ đâu phải là nói về cách ngăn ngừa cho khỏi bị ma dựa. Ông dùng cái tâm bộc chộp vận động, gấp gáp muốn đạt được cảnh ấy, nên đâm ra trở thành chướng ngại. Đặng trong đại kiếp này, há nên chẳng chỉ tâm niệm Phật mà cứ vọng tưởng tới bời, luận nói những lời suông rộng ư? Sự nguy hiểm trong mật tông quả thực chẳng có bút mực nào có thể diễn tả được. Xin hãy giữ trích cứng tịnh độ để tu trì, nhường cho kẻ khác tu các ốc khác đều thành Phật. Xin hãy sáng suốt suy xét. Trích dẫn Ân Hoàng Phúc Sư Vân Sao Tạm Biên Quyền 4, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, lá thư số 3. Khai thị số 4. Ông nói đến bóng đen thì đấy chẳng phải là ảnh của Phật Bồ Tát, cũng chẳng phải là hình ảnh của oán thân đối đầu hiện ra. Do Phật Bồ Tát đã hiện thì ắt phải có diện mục vân vân rõ ràng có thể thấy được, còn oán thân sẽ hiện ra tướng đáng sợ. Hình ảnh ấy chính là những cô hồn có duyên với ông trong đời trước, muốn được nhờ vào sức niệm Phật tụng kinh để được siêu sinh vào đường lành. Sau khi hồi hướng cho họ trong khóa tụng, ông lại chuyên hồi hướng cho họ, khiến họ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương thì sẽ hữu ích cho họ. Ngõ hầu chẳng phụ một phen bổ tâm hiện bóng ấy. Hơn nữa, phòng là người tu hành, tâm phải có chủ ý. Thấy cảnh giới tốt chẳng sinh hoan hỷ, thấy cảnh giới chẳng tốt đẹp không sinh lòng kính sợ. Làm được như thế thì những cảnh giới đã thấy đều trở thành duyên trợ đạo, nếu không chúng đều trở thành duyên chứng đạo. Thêm nữa, phàm là người tu hành hãy nên lấy chí thành cung kính làm gốc, giữ lòng từ bi khiêm tốn. Tâm giữ được, thân hành được, tuy chẳng thể hoàn toàn tương ứng với Phật, nhưng phải nỗ lực cố gắng để mong chẳng trái tâm Phật hành Phật, sẽ đáng gọi là người tu hành chân thật, là đệ tử thực sự của Đức Phật vậy. Trích dẫn Ân Quang Hữu Sư Vân Sao Tám Biên Quyển 3, thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần, đã thư số 3. Khai thị số 5. Ông nghe tiếng khánh trong chẻo vang động trong không trung, ấy chính là cảnh tượng được biến hiện khi thanh tịnh đến cùng cực. Sau đấy, biết tiếng khánh trong chiều ấy là do răng và lưỡi va vào nhau, chứ chọn chẳng phải cảnh được biến hiện ở bên ngoài. Biết được điều này thì mới chẳng đến nỗi sinh khởi ý tưởng hiếm lạ, huyền diệu. Rồi do đấy sẽ khởi tâm kiêu căng, chẳng được lợi ích. Ông nói, có tiếng phát ra từ trong tai, nhưng các sách vở tịnh độ chẳng đề xứng điều này. Bởi lẽ trong pháp môn tịnh độ, điều cốt yếu là tính nguyện hạnh. Những cảnh giới ấy vốn do mỗi người dụng công mà tự đạt được cảnh giới khác biệt, làm sao thiền tri thức có thể nêu rõ trước được? Nếu nêu rõ thì hành nhân sẽ được lợi ích ít ỏi, bị tổn hại là nhiều. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sáu, Tạm Biên Quyền 4, thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu, lá thư số 1. Khai thị số 6. Nếu ai thấy cảnh Tây Phương thù thắng rành rành ngay trước mắt, kẻ ấy phải tâm tâm niệm niệm tương ứng với Phật thì mới nên. Nếu không, vừa trông thấy cảnh ấy sẽ ngực ngạo phát sanh ma sự, ví như thân chưa lành bệnh chẳng dám hưởng sự vui sướng vì mát mẻ. Nguyện của Ngài Liên Trì là nhất tâm niệm Phật, cũng như là chân lý. Còn như lời ông nói thì chẳng niệm mà được thấy ngay thánh cảnh Tây Phương, nên trở thành nói nhăng nói càng. Kẻ mù từ lúc sinh ra chẳng thấy được mặt trời rực rỡ, chim cú ban ngày chẳng thấy được thái sơn, chứ nào phải mặt trời rực rỡ chẳng mọc, thái sơn chẳng tồn tại, mà do chính kẻ mù chim cú bị nghiệp ngăn chướng nên chẳng thấy được đây chứ. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao, Tạm Biên Quyền 4, thư trả lời cư sĩ Trác Chi Lập, lá thư số 7. Những câu chuyện niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc. Câu chuyện số 2. Triệu Tông Nhân, pháp danh là Bồi Canh, người ở thành phố Mã Đường Như Cao, tuổi ngoài 30, theo đuổi nghề buôn bán, tánh tình thuần hòa chân thật, không chán ngụy, làm việc quả quyết thật thà. Mấy năm gần đây được nghe pháp môn tịnh độ, bèn sinh lòng tin tưởng sâu xa, hằng ngày lấy chuyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chánh, gác qua chuyện buôn bán, chuyên làm chuyện từ thiện công ích hết sức tích cực. Do vậy để sướng lập ra Tế Sanh Phân Hội và Phật Kinh Lưu Thông Sư, hệ có các chuyện lành nào đều tận lực lo liệu, không chuyện gì không làm. Đối với đèn đường ở địa phương, đích thân ông sáng thâu về, tối đi thắp lên, chẳng hề mệt nhọc. Người cả một phương đều cảm phục lòng thành của ông. Ông dùng lòng thành để cảm, mọi người dùng lòng thành để ứng. Phàm khi ông quy mộ, không ai chẳng thuận theo, hầu viên thành ý nguyện cho ông. Mùa đông năm Dân Quốc 15, 1926, ông mắc phải bệnh ngặt, vẫn gượng đè nén cơn bệnh để xướng Phật thức, để cầu thế giới thái bình. Dự định khởi tất vào ngày mùng 2 tháng Chạp, đến ngày mùng 8 là viên mãn. Thỉnh sư Phạm Thành chùa Tây Phương ở Bậc Cảng làm chủ thất, chi phí đều do thiện tín tự đóng góp. Người dự hội niệm Phật hơn 40 người. Cư sĩ tuy đang bệnh nặng, nhưng niệm Phật càng thêm tinh tấn như người không bệnh. Đến 7 giờ tối ngày mùng 6 bèn ngồi niệm Phật qua đời. Những người đang tham dự hội càng thêm khẩn thiết niệm Phật giúp cho ông được vãng sanh. Sau mấy tiếng đồng hồ, đến đầu vẫn còn ấm, vẻ mặt chẳng khác gì lúc sống. Từ đây ta thấy được Di Đà nguyện lực chúng sanh tâm lực, cả hai thứ đều chẳng thể nghĩ bằng. Ấy là vì chân như Phật tánh chúng sanh vốn sẵn có, chỉ nhờ vào nhân duyên để khai phát mà thôi. Nhưng hạt giống đã gieo xuống đất, gặp mưa đúng thời bèn nảy mầm. Những kẻ trong cuộc đời dùng sức chân như Phật tánh để hàng ngày theo đuổi tham sân si, giết trộm dâm, ví như đem châu mơ ni tùy ý tuôn ra các thứ báu quăng trong hầm si, nên chẳng thể thọ dụng được, chẳng đáng buồn ư? Nghe đến phong thái của cư sĩ, há chẳng thèm đến chết ư? Bài ký về chuyện vãng sanh của cư sĩ Triệu Tông Nhân, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 4. Tổ sư Ấn Quang so sánh giữa Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Chú Đại Bi nếu khẩn thiết chí thành niệm sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Nếu hướng đến người học Mật Tông để cầu cách đọc thì cũng chẳng phải là không được. Nhưng người học Mật Tông phần nhiều chẳng chú trọng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chỉ sợ bị họ đọc mất chí hướng vãng sanh trong đời này, để mong được thành Phật ngay nơi thân này. Thành Phật ngay nơi thân này nó dễ dàng sao? Nếu cho là điều ấy, bản thân ông chắc chắn thực sự làm được, sợ rằng còn chưa thành Phật mà đã thành ma trước rồi. Những kẻ đem phàm làm thánh, bộp chộp, lầm lạc, khỏe khoan rộng, tuất, phần nhiều phần phải căn bệnh này, chẳng thể không biết. Bế quan tu hành rất tốt, nhưng tại gia cố nhiên nên tùy duyên, tùy phận, tự hành, dạy người, là học với cặn cơ nhất, cần gì có chồng bế quan. Nếu vướng bận gia đình mà cứ cưỡng muốn bế quan, sẽ đâm ra trở thành chướng ngại. Nếu nói ban sẵn thứ quý báu bí mật, tức là chẳng biết pháp môn tịnh độ cho chẳng có gì là bí mật. Nếu có bí mật truyền miệng trao ngầm bằng tâm, liền thành tà ma ngoại đạo, chẳng phải là con Phật. Cẳng lòng thành tận lòng kính chính là pháp vô thượng để học Phật. Hãy nên nói với mọi người, chẳng nỗ lực nơi pháp này chính là bỏ gốc theo ngọn vậy. Mật Tông thì có bí truyền, nhưng chẳng thẳng chóng ổn thỏa thích đáng bằng tịnh độ. Ông chưa lấy những lời lẽ lân lối thành Phật ngay nơi thứ này làm điều tự mong, mà phải kỳ vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Nếu muốn thành Phật ngay nơi thứ này, sợ rằng Phật chẳng thấy thành mà cũng chẳng được vãng sanh, đôi đằng điều thành không, đáng lo lắm. Người thông minh trong thế gian phần nhiều chẳng tự lượng, coi pháp môn tịnh độ là lười nhác, muốn đương theo các pháp môn thâm diệu cây vò tự lực không được lợi ích lớn lao, rốt cuộc chỉ biết giáo nghĩa chưa thể tâm đắc. Dẫu có tâm đắc cũng chẳng thể thực hiện trọn khắp, bỏ dễ cầu khó, biến khéo thành vụn. Người thông minh 10 kẻ hết 9 phạm phải tâm bệnh này, chẳng bị xoay chuyển bởi những thứ chi kiến ấy, lại còn giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, chính là đệ tử thực sự của Đức Phật, chắc chẳng có thể liễu sanh thoát tử trong đời này. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tục Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Nam Phố. Tổ sư Ấn Quang so sánh giữa thiền, giáo, mật, luật và tịnh độ. Ông đã thọ giới, đã có văn sao, giả ngôn lục, hãy nương theo đó tu trì mới hồng khỏi phụ bạc cuộc đời này, cần gì phải hỏi đạo nơi minh sư chí nữa. Phải biết Phật pháp ví như biển cả, ai có thể một bước đạp đến tận đấy, một miệng hút sạch được? Chỉ nương theo tín nguyện hạnh trong pháp môn niệm Phật thì chắc chắn sẽ có thể cậy Phật từ lực đến nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì đã được liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Pháp này chính là vô thượng đại pháp để Đức Như Lai phổ độ hết thảy dù phàm hay thánh. Nếu chẳng chuyên tu pháp này mà muốn liễu sanh tử bằng các pháp môn như thiền hay giáo hay mật hay luật, đừng nói là đời này chẳng được liễu thoát, thật sự rằng ngàn đời vạn kiếp vẫn khó liễu thoát. Do các pháp môn ấy đều phải đoạn hết sạch phiền hoặc thì mới có phần được liễu sanh tử. Ông nói gửi thư qua lại không được chỉ dạy rõ ràng con đường chánh cho hết thảy chuyện tu hành, thì văn sao giả ngôn lục há chẳng phải đã chỉ ra con đường rồi ư? Chỉ cần nương theo đó mà tu là được rồi, cần gì phải dùng thư từ để chỉ đi đi lại nữa. Các sách như văn sao vân vân ông còn chẳng y theo, làm sao có thể dùng thứ từ để hỏi lại nói lại được? Hóa ra ông chỉ chịu nương theo lời nói ít ỏi nhất. Nếu ông y theo văn sao tu hành, đảm bảo vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu ngoài pháp này ra mà muốn đạt được lợi ích liễu sanh thoát tử thật sự, dù có mơ cũng mơ chẳng được. Ông chịu tuân theo lời tôi, tức là chẳng khác gì quy y. Trích dẫn Ấn Quán Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Lý Tự Sơ. Khai thị 18. Tổ sư Ấn Quán so sánh giữa thiền, giáo, mật và tịnh độ. Trọng nghĩ chúng sanh đề mặt pháp cẳng cơ càng mỏng, nếu không kịp vào Phật lực chắc chắn khó thể liễu thoát. Do vậy phải giữ chất một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì mới có thể thoát khỏi cõi ngũ trực này, lên cõi chính phẩm sen kia. Nếu lầm lẫn cho mình là cao quý, muốn kỳ vào sức chính mình để tu các pháp môn thiền, giáo, mật, hồng liễu sanh tử thì phần nhiều sẽ là có nhưng không quả. Vì sao vậy? Dù có thể trực ngộ tự tâm, thâm nhập kinh tạng, nhưng chưa đoạn hết sạch phiền hoặc chắc chắn chẳng có phần liễu sanh tử. Huống hồ kẻ chưa thể trực ngộ tự tâm và chưa thể thâm nhập ư? Mật tông đề xướng thành Phật ngay trong thân này cũng chẳng phải là điều ai cũng có thể làm được. Người học mật tông thường bị mai dựa, điều là do chẳng biết tự lượng, lầm lạc muốn đắc thần thông và thành Phật mà ra. Quý vị đã chọn đủ tín tâm nên đi theo pháp môn tịnh độ mà Quán đã nói để tu. Nên biết pháp này chính là pháp được hoằng dương bởi chư Phật, chư Tổ, chư Đại Thiền Chi Thức, hoàn bất quá dựa theo ý nghĩa của lời chư Phật, chư Tổ, chư Đại Thiền Chi Thức mà truyền thuật lại. Đừng nói ông là hạng người gì mà dám bảo người khác bỏ những pháp môn thiền, giáo, mật do Đức Phật đã nói để chuyên y theo lời ông nói đó mà tu ư? Nếu nói như vậy chính là chẳng y theo lời Phật dạy. Bởi những gì Quán đã nói chính là những gì mười phương ba đời chư Phật đều cùng nói. Hà có nên vì quân bất tài mà chẳng tin tưởng ư? Hiện thời tà ma ngoại đạo nhiều không kể xiết, họ đều nói chính họ mới thật là bậc nhất. Quý vị chưa bị những loài ma con ấy mê hoặc, nếu trước kia đã từng dự vào môn hộ của chúng hay nên bỏ sạch hết đi. Chớ nói lúc nhập môn đã thề độc, sợ bỏ đi chắc sẽ mất hòa. Phải biết Bỏ tà theo chánh sao mất hòa được? Chẳng những không mất hòa lại còn có công đức. Những điều khác đã nói tường tận trong văn sao, ở đây không viết chi tiết. Trích dẫn Ân Quang Sư Văn Sao Tục Biên Viên Thượng, thư cho lời cư sĩ Phùng Thiên Tây và Trình Viễn Oánh.